Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, các em có biết làm thế nào để nuôi 3 con trâu đực đẻ thành 9 con nghé con? Làm thế nào để xuyên một sợi chỉ qua một con ốc vặn thông 2 đầu dây? Đáp án như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghe chuyện cổ tích Cậu bé thông minh ngay sau đây nhé. Ngày xưa, thuở ấy, ở nước ta đang cần người hiện tài giúp nước. Các quan trong triều cũng đã già cả rồi, sức không còn nhiều. Nhà vua bèn sai một viên quan đi dò la khắp nước để tìm ra người tài giỏi cùng vua lo toan việc nước. Viên quan đã đi khắp nơi, ngựa cũng đi nhiều, đã gầy sóc đi, nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý. Đi đến đâu, ông cũng đưa ra những câu đố hóc búa để tìm người tài, nhưng chưa ai giải được câu đố của ông. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, ngựa đi lâu cũng đã mệt. Ông ngồi nghỉ ngơi bên vệ đường, tiện cho ngựa ăn ít cỏ. Thấy hai cha con đang làm ruộng, người cha gầy gò đang đánh trâu cày, đứa con chừng 7-8 tuổi đang đập đất. Ông bèn hỏi, này, ông kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường? Người cha ngơ ngác suy nghĩ, không biết trả lời quan sao cho phải, thì đứa con đã nhanh nhẩu. Quan cho hỏi quan trước đã, nếu quan trả lời được, ngựa của quan đi một ngày được mấy bước thì con sẽ cho quan biết trâu nhà con một ngày cày được mấy đường. Viên quan nghe thấy cậu bé đáp thế thì ngạc nhiên lắm, lúng túng không biết phải làm sao. Trong bụng quan mừng thầm, chắc chắn cậu bé này lớn lên sẽ là người tài rồi, ta việc chi phải tìm kiếm gì cho mệt nữa. Thế rồi quan hỏi họ tên quê quán của hai cha con, rồi phi ngựa một mạch về tâu vua. Thấy viên quan hào hứng trở về, lại tâu đã tìm được người tài thì vua mừng lắm. Nhưng để biết cậu có thật thông minh, vua bèn sai người mang cho làng đó 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực. Ra lệnh, năm sau, làng phải nuôi cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con. Nếu không nộp đủ thì làng phải chịu tội. Dân làng nghe chiếu vua ban thì mừng ít mà lo nhiều. Mừng vì làng cũng được vua để tâm tới. Ắt sau này sẽ được hỗ trợ. Nhưng 3 trâu đực kia thì đẻ làm sao được 9 trâu cái đây? Bao nhiêu cuộc họp làng mở ra, bao nhiêu ý kiến vẫn không giải quyết được vấn đề nhà vua ban. Chưa bao giờ làng lại hối hả và sục sạo như thế. Tất cả cho đó như là một tai vạ sắp xảy ra. Việc đến tai em bé con người thợ cày, em liền bảo cha. Cha ơi, chẳng mấy khi được lộc vua ban. Cha cứ thưa với làng ngả thịt 2 trâu và 2 thúng gạo nếp để mọi người ăn một trận cho sướng miệng. Còn 1 trâu và 1 thúng gạo, ta sẽ xin làng bán đi, làm lệ phí cho hai cha con ta lên đường chảy kinh. Trâu vua ban mà dám ăn thịt thì chẳng phải 1 năm nữa mà mai cả làng sẽ phải chịu tội luôn đấy con ạ. Con đừng có dại. Cậu bé cười và quả quyết. Cha cứ tin ở con biết tự lo liệu mà. Thế nào cũng xong xuôi. Người cha tặc lưỡi ra trình làng. Cả làng ngờ vực. Bao nhiêu các bô lão ở đây còn không tìm ra cách giải quyết. Không lẽ nào thằng bé đó biết được. Làng bắt cha con phải làm giấy cam đoan. Xong đâu đấy mới vui vẻ ngả trâu ra thịt. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói lên đường tiến kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đứng ở ngoài đợi cậu. Nhân lúc mấy tên lính canh vô ích, cậu lẻn vào sân. Dòng khóc òm tỏi. Nhà vua và các đại thần đang trầu chiều, nghe thấy tiếng khóc thì lấy làm lạ. Vua sai lính điệu vào phán hỏi. Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc? Em bé khúm núm đáp. Tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu để em bé để chơi với con, nên con buồn lắm. Dám mong đức vua phán bảo cha con sinh em cho con được nhờ. Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua lại phán, mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố mày, chứ bố mày là giống đực, làm sao mà đẻ được? Em bé bỗng cười tươi tỉnh. Vâng, thế mà vua lại lệnh cho làng con nuôi 3 con trâu đực, cho đẻ thành 9 con để nộp. Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ? Vua lúc này mới nhớ ra, cười bảo. Cái đó là ta thử thôi mà. Thế làng các ngươi không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à? Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của vua ban, cho nên đã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi. Vua và các đại thần gật gù tán thưởng. Thằng bé này quả thật thông minh. Chưa dừng ở đó, vua vẫn muốn thử cậu thêm. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, vua cho người mang tới một con chim sẻ, lệnh cho hai cha con phải dọn thành 3 mâm cỗ. Cậu bé đứng dậy, lấy một chiếc kim khâu đưa cho sứ giả và bảo, phiền ngài cầm chiếc kim này để tâu đức vua, xin rèn cho tôi thành một dao thật sắc để xẻ thịt chim. Vua nghe sứ giả tâu lại thế thì vui mừng khôn xiết, phục hẳn cậu. Vua cho người mời hai cha con vào cung, ban thưởng hậu hĩnh. Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi của nước ta. Vua nước nọ mới bản tính sang thăm dò nước ta, xem có nhân tài hay không, bèn cho sứ giả sang tặng vật phẩm cho nước ta, cũng đưa ra một câu đố cho ta giải. Họ đưa sang một con ốc vặn dài thật dài, nhưng bị rỗng hai đầu. Đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc được. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau. Nếu như không trả lời được câu đố oái oăm ấy thì tức là nước ta đã tỏ ra thua kém nước họ. Ắt hẳn họ sẽ cho người cho quân sang gây chiến. Các đại thần ai nấy đều vò đầu suy nghĩ, người thì dùng miệng hút, mong cho chỉ lọt qua, người lại bôi sáp vào, cho chỉ cứng để dễ sâu. Nhưng tất cả mọi cách đều vô dụng. Cuối cùng, triều đình đành tìm cách mời sứ thần tạm nghỉ ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. Lúc đó, em bé đang chơi với bạn ở sau nhà. Thấy sứ thần trình bày ngọn ngành câu đố của sứ giả ngoại quốc thì hát lên một câu. Tang tính tang, tính tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng. Bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng, kiến sang, tang tình tang. Rồi bảo, ông cứ về tâu với đức vua như thế, ắt sẽ được. Viên quan sung sướng, lật đật trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói như mở cờ trong bụng, ai nấy đều vui mừng. Sứ giả thấy ta sâu được chỉ qua con ốc dễ dàng thì lấy làm nể trọng lắm, bèn ngậm ngùi xin về. Sau đó, vua phong cho cậu bé làm trạng nguyên. Vua xây dinh thự cho cậu ở một bên hoàng cung, cho em để ở, tiện hỏi han. Các em thân mến, vậy là chuyện cổ tích cậu bé thông minh đến đây là hết. Các em đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi trên chưa nào? Các em có thấy cậu bé trong chuyện thông minh không? Chương trình thì thấy phục cậu bé lắm, thật thông minh và nhanh trí. Các em hãy cố gắng chăm chỉ, học thật giỏi để sau này giúp ích cho đất nước nhé. Phần tiếp theo của chương trình, mời các em cùng nghe chuyện cổ tích Trí khôn của ta đây. Một ngày nọ, có một con cọp rất lớn từ trong rừng sâu đi ra ngoài. Nó trông thấy ở ngay thửa ruộng cạnh rừng có một bác nông dân cùng với con trâu mộng chăm chỉ cày cuốc. Tuy rằng con trâu kia rất chăm chỉ kéo cày, nhưng mà lâu lâu thì bác nông dân kia lại quất cho nó mấy roi, tạo thành tiếng đét đét vào mông. Thấy cảnh này, cọp cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nó đợi cho đến khi buổi trưa tới, đợi cho bác nông dân tháo hết cày ra cho trâu, rồi nó mới lân la tiến tới để hỏi chuyện. Nó vẫn tò mò. Này anh kia, tôi trông anh to khỏe thế, sao lại để cho bọn người đánh đập, hành hạ khổ sở đến thế kia chứ? Trâu thấy cọp tới thì cũng tỏ vẻ bình tĩnh, ngay cọp hỏi xong thì nó mới thì thầm. Anh không biết đấy thôi, nhìn con người nhỏ bé vậy, nhưng họ có trí khôn, đáng sợ lắm. Nghe trâu nói như vậy thì cọp ta lại càng cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu hơn. Cọp lại hỏi, trí khôn ư, nó là gì thế, trông nó như thế nào vậy anh? Nhưng mà trâu cũng chẳng biết cách để giải thích cho cọp hiểu chuyện này, vì vậy nó liền kiếm cớ trả lời qua loa cho qua chuyện. Trí khôn thì là trí khôn chứ là gì nữa hả? Nếu như mà anh muốn được biết rõ hơn nữa thì hãy tìm con người mà hỏi. cọp ta bước đi rất thong thả mà tiến lại gần chỗ các bác nông dân đang nghỉ ngơi. Nó liền hỏi, này anh, trí khôn của anh đâu rồi? Đem cho tôi xem một chút đi nào. Bác nông dân nhìn cọp rồi nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó mới đáp lời. Tiếc là tôi để trí khôn ở nhà rồi. Hay là tôi chạy về đem nó ra đây cho anh nhìn nhé. Nếu như anh thích thì tôi có thể cho anh một chút đấy. Nghe bác nông dân bảo vậy thì cọp ta hết sức mừng rỡ, vội vàng giục bác về nhà lấy. Nhưng bác nông dân vừa định đi thì lại chợt nhớ ra chuyện gì đó nên quay lại bảo với cọp rằng, nhưng mà nhỡ đâu lúc tôi về nhà thì anh ở lại đây ăn mất toi con trâu kia của tôi biết phải làm sao? Bị hỏi vậy thì cọp ta cũng bất ngờ lắm. Trong lúc nó còn đương băn khoăn, chẳng biết mình phải trả lời làm sao cho hợp tình hợp lý, thì bác nông dân lại tiếp lời. Như vậy nhé, để tôi yên tâm trở về, anh chịu khó một chút, cho tôi buộc tạm anh vào cái gốc cây kia, được không? Tất nhiên là cọp ta chẳng có chút nghi ngờ nào về chuyện này, nên chấp thuận ngay. Bác nông dân đợi cọp đồng ý, thì đem tới dây thừng và trói cọp thật chặt vào dưới gốc cây cạnh đó. Xong rồi, bác lại đem tới rất nhiều rơm khô để chất xung quanh chỗ cọp. Sau cùng thì bác châm lửa để đốt rơm. Rơm cháy và bác liền quát. Trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây. Nhìn thấy cảnh này thì con trâu ở gần đấy cũng thích thú lắm. Nó bò lăn ra đất mà cười. Không may là hàm trên của nó đập phải đá, làm cho toàn bộ răng ở trên bị rụng sạch sẽ, không còn sót lại một cái nào cả. Còn cọp ta thì hết sức vùng vẫy ở bên trong đám cháy. Phải một hồi lâu sau đó, lửa cháy lớn làm đám dây thừng bị đứt. Đến lúc ấy thì cọp mới thoát được. Nó co chân co cẳng vùng dậy và chạy thẳng vào trong rừng sâu. Cũng chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Cũng kể từ ngày đó trở đi thì đám cọp con được sinh ra thì con nào cũng đều có thêm những vằn màu đen và kéo dài ở trên người. Những vết vằn ấy chính là dấu vết còn sót lại của những vệt cháy ngày xưa. Còn đám trâu cũng kể từ khi ấy mà con nào con ấy đều không có răng ở hàm trên, trơ trọi chỉ có mỗi lợi mà thôi. Các em thân mến, câu chuyện này đã cho chúng ta biết được nguyên nhân tại sao trâu thì không có răng ở hàm trên, còn trên người của cọp thì lại có những đường vằn đen. Qua đó cũng cho chúng ta thấy được sự thông minh, nhanh trí của con người. Vì vậy nên, các em cũng phải học tập chăm chỉ để ngày càng thông minh hơn, hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh chúng ta. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.